Con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng an tọa, thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính mời toàn thể quý vị Phật tử đồng an tọa.
Tiếp theo cái bài học của chúng ta kỳ trước, tức là về kinh nghiệm quần pháp. Thì vừa trước đó, tôi có đặt vấn đề là từ Phật giáo Nguyên Thủy mà nhìn về Phật giáo Đại Thừa, và từ Phật giáo Đại Thừa đó nhìn ngược trở về Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Đại Thừa mà nhìn về Phật giáo Nguyên Thủy này, ở đây chúng ta lấy Kinh Pháp Hoa đó là làm chuẩn của Đại Thừa, tức là cái tinh thần mà cao nhất đó, ở trong cái tinh thần mà nhất quán. Tại vì các bộ kinh Đại Thừa khác đó, thì lại có những bộ kinh đó là chuyên về Đại Thừa hay là thuần Đại Thừa. Mà hãy khi mà chuyên và thuần á, thì cái nhìn đó đôi khi nó rơi vào chỗ cực đoan. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư mới chia ra, ta gọi là ngũ thời và bát giáo này. Cho nên nếu quần pháp là mấy anh em phải nên nhớ cái chỗ đó, tức là chia ra ngũ thời và bát giáo. Thì ở trong ngũ thời đó thì Ngài nói là Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên, kế đó là Kinh A Hàm hay Kinh Nikaya, mà sau đó nữa là Kinh Phương Đẳng, và sau Phương Đẳng là Bát Nhã, sau Bát Nhã tức là Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy là ngũ thời giáo của Thiên Thai. Nhưng mà Ngài phán như vậy đó, thì đương nhiên đó, đứng về ở trên cái mặt mà tín ngưỡng, về cái mặt tôn giáo, về cái mặt tu chứng đó, thì chấp nhận được. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử ta không chấp nhận. Cái chỗ này mấy anh em nên biết. Cho nên về mặt lịch sử thì khác, mà về mặt tín ngưỡng thì nó lại khác. Về cái mặt tu hành thì hoàn toàn khác. Chúng ta phải thấy rõ cái chỗ này. Cho nên lịch sử thì giống nhau hết, nhưng mà tôn giáo thì mỗi một người có một cách nhìn. Tu chứng thì cái trường hợp này trình độ chúng ta đấy, nó thay đổi theo từng giai đoạn tu của chúng ta. Cho nên về tu chứng thì ta tính ra từ quả Tu Đà Hoàng thấy khác, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán là thấy khác, rồi lên tới Bồ Tát mà 52 địa vị cũng thấy khác. Cho nên cái này hoàn toàn khác nhau, sai biệt. Thì tùy theo cái trình độ tu chứng của chúng ta nữa mà chúng ta thấy khác nhau. Cho nên người ta mới có cái ví dụ nữa, như là người mù rờ voi thôi. Thành ra nếu mà ta rờ trúng chỗ nào đó thì ta nói như thế đó là cái này đúng theo ta, chứ không phải đúng toàn diện. Rồi đúng theo ta nữa thì lại ta trở thành cực đoan. Tại ta thấy như thế này đúng, tất cả những cái khác không thể đúng được. Bảo là chân lý thì có một thôi, từ cái chỗ đó mà đưa ra cái chỗ tranh cãi. tranh chấp nhau. Nhưng mà chúng ta đó, ngày nay học Phật, chúng ta lại mang cái tính nhất quán là chỗ nào? Làm sao mà chúng ta thấy xuyên suốt? Cho nên xuyên suốt này nên ta gọi là Phật thừa, tức là thấy theo kiểu Phật. Thấy theo kiểu Phật có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn ấy. Thì lúc bây giờ đó, tất cả các Phật đều thấy nhau giống nhau hết, gọi là Phật Phật đạo đồng. Chúng ta phải nhìn theo cái kiểu này. Sở dĩ ta chọn cái bộ kinh Pháp Hoa mà làm chuẩn cho đại thừa đó, đây ta gọi là nhất Phật thừa, tức là đứng về cái lập trường Phật mà nhìn tất cả các pháp môn. Nói rộng ra ta có tới bát vạn tứ thiên, ta nói là tám môn, 4.000 pháp môn tu khác nhau, cho nên cái nào cũng đúng hết đó. Mà đương nhiên đó, là tám môn 4.000 pháp môn được thừa nhận đó, thì như vậy đó là nó có tới 84.000 cái chân lý khác nhau này của những người tu. Cho nên bản thân của chúng ta trước khi xuất gia ta thấy đạo khác, mà khi xuất gia tu hành rồi ta thấy đạo khác, nhưng mà khi đắc đạo ta thấy khác nữa. Cho nên có một vị thiền sư bảo rằng trước khi tu thì thấy núi là núi, sông là sông, mà khi tu rồi đó thì thấy núi không còn là núi mà sông không còn là không. Đây là cái trường hợp này khác, tức là trước khi tu và sau khi tu đó khác, mà đắc đạo rồi đó thì thấy khác nữa, cho nên hoàn toàn khác, này gọi là sai biệt. Cho nên trước nhất đó, là tôi nhắc nhở cho tất cả các anh em đi hoằng pháp đó, thì phải thấy cái sai biệt pháp và chấp nhận cái sai biệt pháp này để chúng ta tồn tại. Nếu hay rơi vào chỗ cực đoan đó, thì chúng ta chết rồi. Đây là cái việc quan trọng. Thành ra chấp đó, thì cái trường hợp dù chúng ta có giỏi đến đâu đi nữa, chúng ta có mạnh đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không tồn tại được. Nên ta nói nó khôn cũng chết mà dài cũng chết, cái người biết thì không chết. Sở dĩ ta chọn Ngài Xá Lợi Phất là vì trí tuệ, cho nên thì biết cho nên không chết. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất về thần thông không bằng Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà gặp ngoại đạo thì không chết. Ngài Mục Kiền Liên thì thần thông mạnh hơn, nhưng mà chết vì tay ngoại đạo. Này ta nói biết mà không chết. Cho nên là tất cả mấy thầy mấy cô sau này đi hoằng pháp nhớ đừng để chết nhé. Nghĩ mà mình mạnh, nghĩ mình đúng, mình giỏi. Cho nên chết vì chân lý, chết cho chân lý. Đây là một cái ý tưởng tốt. Nhưng mà cái chân lý của mình á, nếu mình chưa thành Phật á, thì cái chân lý này nó mang tính cách phiến diện mất. Nó là chân lý của mình thôi. Các tôn giáo mà tranh cãi với nhau ở chỗ này, các hệ phái mà tranh cãi với nhau ở chỗ này. Cho nên chúng ta không cho chết ở chỗ này. Thì bây giờ đó, cái chỗ kinh Pháp Hoa mà bữa trước tôi có triển khai á, là bảo là mở đầu kinh Pháp Hoa là có kinh Vô Lượng Nghĩa. Mà kinh Vô Lượng Nghĩa này là gì? Mấy anh em phải hiểu đó. Cái kinh Vô Lượng Nghĩa này đó là thống nhất từ kinh Nguyên Thủy mà cho đến kinh Đại Thừa, hay nói chung một đời thuyết pháp của Đức Phật. Đây là cái nhìn của kinh Pháp Hoa, tức là một đời của Đức Phật từ khi sanh ra cho đến khi nhập diệt này. Cái này nhìn chung là ta thấy đó là Vô Lượng Nghĩa. Nó tại sao ta gọi là Vô Lượng Nghĩa? Tại vì Đức Phật là tùy duyên thuyết pháp, cho nên ngày nay ta theo Phật đó, mấy anh em nên nhớ là tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy hoàn cảnh, tùy theo trình độ và tùy theo thời kỳ, rồi tùy theo quốc độ khác nhau. Cho nên cái chỗ này rất là quan trọng. Nếu ta đi vào chỗ ngoại đạo đó, thì ta biết tùy duyên ta không chết, giống như Ngài Xá Lợi Phất không chết. Còn cao hơn một chút đó, là giống như Phật, tức là biến ngoại đạo mà thành Phật đạo đó. Trong đời Đức Phật thấy này rất là rõ, tức là đầu tiên biến Ba Niêm Ca Diếp trở thành ra tỳ kheo, 1000 tu sĩ ngoại đạo biến thành ra tỳ kheo, đây là Phật, tức là chuyển họ từ ngoại đạo mà chuyển sang Phật đạo. Cho nên cái chỗ này ta nhìn ngoại đạo, ta nhìn sao? Cái kiến giải sai lầm của họ, thấy được cái sai lầm của họ, điều chỉnh cái sai lầm của họ, giúp đỡ cho họ để thấy đúng thời này, chứ không phải tranh cãi với họ. Nên nhớ cái chỗ đó tùy duyên là như thế. Tay ta thấy họ sai, nhưng mà ta phải thấy thêm cái nữa đó, là có thể giúp đỡ họ để họ thấy đúng không? Thấy giúp đỡ họ, họ cũng không thấy đúng, tại họ trở thành định kiến, trở thành cố chấp, thì cái này đó, ta không nói được. Cái này ta không nói, cái người như thế ta không nói đâu. Nên bao nhiêu người tới hỏi đạo tôi nữa, tôi thấy cái người này đã cố chấp, cái người này mang định kiến, thì họ nói sao tôi cũng chấp nhận hết. Ta nói về lịch sử, tôi nói đúng. Họ nói về tu hành, tôi nói đúng. Tất cả đều đúng hết. Nhưng mà tôi kết luận cái đó, là đúng thiệt thì thế nào? Đúng thiệt là phải được tất cả mọi người chấp nhận, thì cái này theo tinh thần đạo Phật. Được một người chấp nhận, được phân nửa chấp nhận thì cũng chưa hẳn là đúng đâu. Được toàn thể chấp nhận thì cái này đúng. Cái này gọi là đa số tuyệt đối ở trong đạo Phật chúng ta. Đây là tinh thần Phật thừa ta thấy. Cho nên Vô Lượng Nghĩa Kinh thì tất cả kinh từ Nguyên Thủy mà cho tới Đại Thừa, thì khi ta nhìn ta thấy như vậy đó, là kinh Nguyên Thủy cũng nói từ khi mà Đức Phật đản sanh cho đến Đức Phật vào Niết Bàn. Chứ mà nếu nói theo Ngài Trí Giả Đại Sư thì cái trường hợp này đó, kinh Nguyên Thủy là 12 năm đầu, rồi về sau không có cái giáo pháp Nguyên Thủy nữa, thì cái Nguyên Thủy của Ngài nói đó, là mấy anh em nên nhớ cho một cái là không phải kinh Nikaya. Nhớ như vậy đó, không phải là kinh A Hàm, mà kinh A Hàm hay kinh Nikaya theo Ngài Thiên Thai đó, thì nhìn của Ngài là khác rồi. Cho nên cái đó là gì? Cho nên cái đó đó là cái thực tế của cuộc sống và thực tế của lịch sử, thì nó như vậy đó. Cái này nói cách khác là chưa đắc đạo. Nên chưa đắc đạo cho nên ta phải tu theo cái kinh A Hàm này. Cho nên tu cái kinh A Hàm này nữa để mà đạt tới cái đỉnh cao của nó. Cái đỉnh cao của người tu này của ta là gì? Ta gọi là bát chánh đạo. Cái đỉnh cao nhất của kinh A Hàm là bát chánh đạo. Vì vậy nữa, mà Nguyên Thủy bảo rằng Đức Phật khi dạy cho các thầy tỳ kheo mà đắc được cái bát chánh đạo này, tức là hoàn tất 37 trợ đạo phẩm đi, thì lúc bây giờ nó gọi là đứng trên lập trường bát chánh đạo. Đứng trên lập trường bát chánh đạo nữa mà giao hóa chúng sanh thì cái này sẽ không có trở ngại nữa. Đây là trên bước đường tu đó, lập trường bát chánh đạo, tức là trước bát chánh đạo và sau bát chánh đạo. Cho nên cái đỉnh cao chỗ này đó, nó là gì? Ta gọi là bát chánh đạo này đó, đỉnh cao của nó ta gọi là kinh Bát Nhã. Cho nên qua tới cái thời thứ ba của Ngài Thiên Thai nói, tức là Bát Nhã. Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ chỗ này nếu ta tu theo Nguyên Thủy thì giới, định và tuệ. Đây là lấy cái đỉnh cao nhất mà về tuệ học. Tuệ này là vô lậu, cho nên do tu mà có, chứ không phải do học mà ra. Cho nên cái học của chúng ta này khác này, cái này rồi sẽ bỏ hết. Học để ứng dụng vào trong cuộc sống mình tu hành á, để cho nó có kết quả thì cái này mới quan trọng. Chứ còn học rồi để tranh cãi với nhau thì cái này ngoại đạo đã từng làm rồi, cho nên Phật không làm cái này, các thầy thì khác không làm cái này. Cho nên học để mình tu, để mình ứng dụng, để mình suy nghiệm, để mình chứng lấy thì cái này quan trọng. Mà chứng cái này là gì? Chứng là bát chánh đạo. Thành ra trên bước đường tu của chúng ta thì tất cả tăng ni của chúng ta thì trước nhất là phải lập cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là hình thức bên ngoài, đó là điều quan trọng nhất, người ta gọi là tứ quay nghi. Cho nên một thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà không có quay nghi thì cái này coi như vứt đi rồi, bỏ rồi, nắm dùng được. Cho nên nó nhiều thầy mà tu lâu mà lên tới thượng tọa, lên tới hòa thượng mà thiếu quay nghi thì cái trường hợp này coi như là người ta không tín nhiệm. Thành một thầy tỳ kheo thì nó phải nghiêm túc. Đó là thường sống trong chánh định thì là thầy tỳ kheo chứ. Cho nên tỳ kheo là thường sống trong chánh định, cái này là chính. Mà tại vì sống trong chánh định cho nên do cái tâm ổn định, cái tâm ổn định trước, cho nên cái tướng bên ngoài mới trang nghiêm. Ta nhìn ta thấy cái tướng không trang nghiêm bên ngoài, ta biết cái người này bên trong cái tâm không ổn định. Cho nên ta nhìn người ta biết được cái tâm họ chứ. Cái tâm họ không ổn định. Cho nên một thầy tỳ kheo tu hành là trước nhất là tập cái này. Là cái này ta gọi là chánh định. Cái chánh định cái này là cái đỉnh cao nhất mà của bát chánh đạo. Nên ta có chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, phải không? Cho nên từ cái chánh niệm mới sanh ra cái chánh định này. Còn ở trong đầu chúng ta nghĩ lung tung đủ thứ hết mà ta ngồi thiền á, thì cái này có định không? Ta nghĩ cái gì ta vô thiền á, thì cái này là tà định hết. Nên khi tu thiền á, ta chia ra thế này: thế gian thiền, rồi kế đó là gì? Ngoại đạo thiền. Ngoài đạo thiền rồi hãy tới A La Hán thiền, rồi tới Bồ Tát thiền, rồi tới Như Lai thiền, ta đi từng vòng. Ta chia ra cái này khác nhau chứ. Tu thiền đấy. Cho nên chỗ này ta nói cái chánh định này, ta nói chỗ La Hán thiền là cái đỉnh cao nhất mà của người tu chúng ta đạt tới đây được. Là cái chánh định mà ta học. Cho nên từ cái chánh định của vị La Hán này đó, nó khác với cái chánh định của Như Lai. Cho nên chánh định của La Hán đó, thì nó có nhập, trụ và xuất. Cho nên khi ta nhập vào chánh định đó, thì ta biết hết, nhưng mà ta xả định ra đó, thì ta trở thành bình thường đó. Mà khi ta nhập vô định đó, thì mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta không biết. Thậm chí các vị A-la-hán, các vị thánh đó, mà họ nhập định rồi khi mà họ chết khô luôn, họ để xác trở lại đó, ngồi đó mà chết đó. Thì cái này các vị này nhập định đây, diệt tận định. Trên bước đường tu chúng ta đó là cái này nhiều người đạt tới đó. Chết rồi để xác lại thôi đó. Thì cái trường hợp mà ở Việt Nam chúng ta ít nhất có 5 vị ta gọi là thánh tăng, tức là có 2 vị ở chùa Đậu, rồi một vị nữa đó, tôi nhớ nó ở bên chùa Phật Tích, một nữa đó là ở trong động Hoa Lư. Tất cả là người ta phát hiện ra được năm cái xác của các vị thiền sư. Tức là ngồi nhập định, ngồi thiền rồi ngồi như vậy viên tịch luôn. Đây là các vị phần lớn nhập vào cái định diệt tận định. Mọi việc xảy ra chung quanh không còn tác động nữa. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái người tu thiền ở đầu tiên người ta được cái gì đây? Ta được một cái đó, tôi nói là không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối nữa. Ta nói khi mà ta ngồi thiền cái đó thì ta không biết đói, biết khát, biết lạnh, biết nóng. Đây trên bước đường tu đó, cái bước ban đầu chúng ta có cái này. Cái cơ thể chúng ta tồn tại này nó hoàn toàn tự động thôi. Thành ra có một vị thiền sư mà tôi đã gặp đó, thì cái vị này nói với tôi là thiệt ra mình có một cái cơ thể gọi là kỳ diệu, cơ thể của Đức Phật kỳ diệu, nhưng mà cơ thể mình đây cũng kỳ diệu. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy, phải thấy được cái kỳ diệu đó và nuôi lớn cái kỳ diệu đó để thành Phật, chứ đừng phá hủy cái kỳ diệu này của mình mà mình trở thành ra con vật, cái này sai. Một vị thiền sư nói với tôi cái điều này, tôi thấy đúng. Tại vì Đức Phật dạy mình cái con người có một cơ thể kỳ diệu này mới có thể tu thành Phật được. Tất cả các loài không thành Phật được là vì nó không có một cái cơ thể kỳ diệu. Cơ thể kỳ diệu là gì? Cái cấu trúc cơ thể đặc biệt, nói theo ta ngày nay, cái cấu trúc cơ thể đặc biệt, cái hệ thần kinh đặc biệt, ta không giống các loài khác nữa. Cho nên ta có một cái cấu trúc đặc biệt mà ta không biết sử dụng cái đặc biệt này. Ta có cái hệ thần kinh đặc biệt này mà ta không biết sử dụng nó, để ta tự hủy hoại nó, để ta biến nó, hay là biến ta trở thành ra vô dụng, hay biến ta trở thành súc vật. Cái này là tự ta hủy hoại đi. Đây là trên bước đường tu. Thành ra ta đi tu cố làm sao thực tập được cái này, để phát huy cái kỳ diệu trong con người chúng ta. Có một cái cơ thể kỳ diệu, có một cái bộ óc kỳ diệu, hệ thần kinh kỳ diệu này thì để làm Phật. Còn không có cái này là không làm Phật được. Cho nên các loài súc vật không thành Phật được, các loài quỷ thần cũng không thành Phật được. Cho nên ta có khả năng thành Phật mà ta không chịu làm Phật, để ta sùng bái quỷ thần, ta nô lệ quỷ thần, thì cái điều này sai quá đi. Ta tự hủy hoại cái con người của chúng ta đi, hủy hoại cái năng lực chúng ta đi, để biến ta trở thành vô dụng. Thế trên bước đường tu. Cho nên cái vị này nói với tôi thêm một cái nữa, Đức Phật đào tạo những con người kỳ diệu đó để trở thành ra các vị thánh cứu đời giúp người, chứ không phải đào tạo ra như người ăn hại. Cho nên người ta quan niệm người tu sĩ là kẻ ăn hại này rất nguy hiểm. Ta nghe Phật giáo đến cái lúc suy đồi thì người ta coi như các tu sĩ là ăn hại hết. Đây rất nguy hiểm, khi đó là Phật giáo suy rồi đó. Thì các thầy nên biết, tức là tự phá hủy cái kỳ diệu của mình đi, để mà mình sống trở thành ra tầm thường, trở thành ăn hại không? Cái nguy hiểm cho đó là gì? Phải nhận ra được cái này trên bước đường tu đó, phát huy cái kỳ diệu đó. Tại vì cái cơ thể mình nó tự có cái khả năng điều tiết hết, nhưng mà mình phá cái này. Thành ra ông ta nói với tôi một cái rất là đặc biệt mà tôi thử nghiệm tôi thấy đúng. Tại bây giờ đó, ông ta nói mình chưa lạnh mà mình lo mình mặc đồ ấm vô, phải không? Mình lo mặc đồ ấm nhiều, mình sợ lạnh, mình sợ cảm. Tức là cái này thân chưa lạnh mà tâm đã lạnh rồi. Cái con người mình ti liệt là từ chỗ này. Thiệt ra là chưa lạnh, mà tại vì đó, mình nghĩ tới lạnh cho nên mình cảm thấy ớn lạnh và mình đi kiếm áo lạnh mình mặc vô trước nữa. Còn bây giờ đó ông ta nói là cái khi mà trời lạnh á, thì cái cơ thể chúng ta, cái tế bào da ta đó, nó có cái khả năng điều tiết. Nó có cái khả năng điều tiết, nó đóng kín tất cả các lỗ chân lông lại để nó bảo vệ cái sức nóng bên trong. Nếu ta áp dụng thiền định á, thì lúc bây giờ đó, ta không tiêu thụ năng lượng nhiều, ta có thể nhịn đói cả tuần hay là cả tháng được. Tại sao tôi thì không nhịn đói được, nhưng mà ông ta nhịn đói được cho nên ông ta nói được cái này. Tại sao ông ta nhịn đói cả tuần cũng không chết, nhịn đói cả tháng cũng không sao. Tức là cơ thể có khả năng điều chỉnh được, điều tiết được. Đây là cái cơ thể kỳ diệu của ông ta. Còn bây giờ nếu cái cơ thể kỳ diệu này thì chúng ta đánh mất nó đi mà chúng ta làm cho nó tệ hại thêm là gì? Thiệt ra ta chưa đói, cơ thể chưa cần, mà lại chúng ta lo tìm những thức ăn ăn vô. Ăn vô cho thừa, cho dư đi, phải không? Ta nói thừa đạm thì sao? Mấy thầy bị thấp khớp. Ta nói mấy thầy bị thấp khớp đấy. Thấp khớp là do ta thừa đạm chứ. Bớt ăn một chút nó hết rồi. Đây là cái việc quan trọng. Ta nói thừa chất đạm, thừa chất béo, thừa chất bột, phải không? Thì mấy thầy biết thừa là sao rồi. Ngày nay người ta nói cái này thừa là bệnh đấy. Nhưng mà bây giờ ta bị nghiệp, cho nên bây giờ chúng ta có cái nghiệp ăn. Ta có cái nghiệp ăn, cho nên lúc nào nghĩ tới ăn thôi. Thành ra tôi có những người bạn là luôn luôn nghĩ tới ăn. Ăn cho đến béo phì, ăn cho đến cái bụng thật to. Thì sao? Rồi quanh năm suốt tháng cứ đi bác sĩ. Cái cơ thể thầy tu nó có cái đặc biệt mà vượt lên trên cái bình thường con người, gọi là kỳ diệu. Mà phá hủy cái này đi để trở thành ra bệnh hoạn, phải không? Làm cho tất cả những người khác đó, người ta nhìn vô ta thấy ta không dám tu nữa. Ta thấy ta không dám tu nữa. Rồi bây giờ để chúng ta mới đổ lỗi cho nó là ăn chay là bệnh, phải không? Tụng kinh là hết hơi đi. Này phải không? Ta đổ lỗi cái này sai, ta đã sai rồi mà ta còn chống chế nữa, ta rơi vào chỗ phá Phật. Đây là trên bước đường tu, phải biết điều chỉnh cái kỳ diệu của ta để ta làm Phật làm thánh. Thì cái này là quan trọng trên bước đường tu. Cái việc quan trọng ở chỗ đó, cơ thể của ta nó có khả năng kỳ diệu mà ta không phát huy nó lên, ta lại hủy hoại nó đi để nó trở thành ra tàn phế, rồi ta đổ lỗi cho tại ta tu ra vậy. Trên bước đường tu cái chỗ này đó, nhiều người phạm phải cái sai lầm này. Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta cân nhắc và tự điều chỉnh cho mình để đi hoằng pháp được sau này. Cho nên đó, bây giờ đó, nói tới chánh định đó, thì ta lấy cái chánh định của A-la-hán này nữa, chánh định của A-la-hán này nữa, mà ta kết hợp với cái vô lượng nghĩa xứ định của Phật, vô lượng nghĩa xứ định của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa. Ta lấy cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội kia để mà ta đối chiếu với cái chánh định. Ta nói chánh định khác với tà định, phải không? Chánh định khác với tà định, nhưng mà trong chánh định đó nó khác với tà định, nhưng mà nó cũng có từng cấp bậc khác nhau trên bước đường tu, chứ không phải nó là giống nhau rồi. Cho nên cái chánh định của A-la-hán này khác này, nhưng mà cái chánh định khi chúng ta hành Bồ-Tát đạo chúng ta thấy khác chứ. Rồi khi mà chánh định của Như Lai khác nữa. Cho nên người ta bảo là cái chánh định của A-la-hán là mới diệt được cái kiến tư hoặc thôi. Ta nên kiến tư hoạch đây là gì? Không bị tình cảm chi phối, không bị cái kiến thức xã hội này chi phối chúng ta, thì ta không bị cái này. Cho nên bây giờ chúng ta cố nhồi nhét vào trong cái đầu chúng ta nữa bao nhiêu những cái dữ kiện làm cho nó muốn vỡ ra đi, cái này không đấy. Cái vị A La Hán không có cái này. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ giai đoạn một chúng ta học là chúng ta phải học, nhưng mà học xong rồi xả. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên khi tôi học đó thì kinh nào tôi cũng học hết, từ nguyên thủy cho tới đại thừa tôi không bỏ sót. Nhưng mà khi thực tập á, thì tôi bắt đầu tôi xả lệnh đi. Cho nên khi tôi bắt đầu ra giảng kinh thì bây giờ tôi không có tư liệu gì hết, tôi không còn tư liệu gì hết. Đây là trên bước đường tu đó, thực chất là cái chỗ này. Cho nên cái chánh định của Bồ Tát á, thì lúc bây giờ người ta có cái gì? Người ta phá được cái trần sa hoặc đi. A La Hán là phá được kiến hoặc và tư hoặc, tức là cái sai lầm về nhận thức theo xã hội. Ta nói ông không tu hành này nữa, ông cứ ông nói lịch sử như thế này, xã hội nó thế này thế này thế này thế này, hay khác cái này ông nói sai. Cái này nữa, ở trong Phật giáo chúng ta gọi đây là kiến hoặc. Tại do anh học nhiều quá cho nên anh hiểu nhiều quá, cái hiểu nhiều quá của anh thì không xài được, không dùng được. Cái này kiến hoặc. Người ta nói là học mà không tiêu hóa được, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Cái này là ta gọi là kiến thức xã hội. Cái này người này biết nhiều quá đi nhưng mà không dùng vô đâu được hết đó. Cho nên khi ta đi tu cái này ta phá bỏ. Nên mấy anh em học thiền, tôi nhớ có một vị thiền sư nào đó mà một học giả tới thưa, thành ra thưa ông ta hỏi đạo ấy, thì ông ta chế ấm trà vô cái ly và mời ông uống trà thiền trà. Ông kia uống tách trà xong rồi đó thì bây giờ ông tiếp tục hỏi nữa, thì thiền sư lại chế thêm một cái ấm nữa rót vô cho ông đi, mời cụ uống trà nữa. Thế nên mời ông uống trà, mời cụ uống trà chứ còn không có nói đạo. Cho nên ông kia uống tách trà xong rồi hỏi thêm lần nữa nữa, thì thiền sư đứng dậy đi vào phương trượng. Thành ra ta đọc ta thấy câu chuyện thiền. Thế tại sao vậy? Cái người này không nên nói, không nên trả lời, không nên giải thích nữa. Là vì trong đầu ông ta đã đầy ắp những cái dữ kiện rồi, không nên đem vô chi nữa. Cái tách trà đã tràn ra rồi, phải không? Cái đầu ông đã tràn rồi, bây giờ nhét vô sao nữa? Cho nên chúng ta không học đạo theo cái này. Kiến hoặc là cái này. Mà bây giờ đi tu này ta phá hết. Đây là phá bỏ cái này, tức là phá bỏ cái kiến thức xã hội, phá bỏ luôn cái kiến thức hay là chấp trước ở trong giáo pháp của Đức Phật. Học thì học hết, nhưng mà khi tu ra là phá lần, ta phá bỏ lần. Đây là trên bước đường tu. Trước đây tôi có gặp một vị thiền sư mà cũng rất là đặc biệt. Ta nên cái ông này rất là đặc biệt đó. Ông có một cái tủ sách rất là quý. Nhưng mà bây giờ thì mấy anh em thấy, tôi tới hỏi thì ông lấy một cuốn sách ra ông xé. Ông nói gì hết, ông lấy cuốn sách ra ông xé hết. Ta nên tôi hỏi tới cuốn sách nào, ông xé cuốn sách đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. ta học thiền, học đạo, ta học. Nên tôi hỏi kinh Duy Ma, ông xé kinh Duy Ma, hỏi kinh Hoa Nghiêm, xé kinh Hoa Nghiêm, hỏi kinh Pháp Hoa, ông xé kinh Pháp Hoa luôn, tiếp. Hỏi tới cái nào xé bỏ cái đó. Đây là cái đạo. Nhưng mà tôi nói như vậy cho mấy anh em chưa ngộ thiền, chưa đắc thiền ấy, thì nhớ về đừng có xé kinh nghe. Này rất nguy hiểm, phải học, phải đọc. Tắt trước không được. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên hướng đường tu. Cho nên khi mà ta đắc thánh quả La Hán, tức là đứng trên lập trường bát chánh đạo, cho nên cái này Đức Phật là cái người mà kiểm tra các vị La Hán này, coi các vị A La Hán này có phải là thánh thiệt chưa, có đắc quả La Hán chưa, hay là tăng thượng mạng. Thế nên cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, ta mới chia ra, ta chia ra đó cái hàng tăng thượng mạng, cái hàng này khác. Cứ nghĩ là mình đắc đạo thôi, cứ nghĩ mình là A-la-hán thôi thì cái này hỏng. Tại đắc được A-la-hán thì phải đứng trên lập trường bát chánh đạo, cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy chúng ta trước này nữa, cho cái chánh mạng, chánh nghiệp chúng ta coi cái này nó có đúng hoàn toàn chưa, nó có chánh hoàn toàn chưa, hay nó còn tà, nó trong cái niệm chúng ta còn không. Ta đã đạt tới chánh niệm hoàn toàn vắng lặng hết, trong tâm vắng lặng hết thì vậy thì đi vào định mới có cái chánh định. Cho nên cái người mà đạt tới cái chỗ chánh định này đó, giống như là Mã Thắng Tỳ Kheo, chỉ ôm bình đi khất thực thôi, không thuyết pháp. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy cái tướng giải thoát của Mã Thắng Tỳ Kheo thì ngài Xá Lợi Phất liền phát tâm Bồ Đề và từ bỏ cái đạo thần lửa của mình đi, phải không? Mà về quy y với Đức Phật. Đây chúng ta thấy. Tại là trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Tại vì ngài Mã Thắng là vị A La Hán, cho nên đứng trên lập trường bát chánh đạo. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây tu hành là thường xuyên phải kiểm tra lại, kiểm tra lại trong cuộc sống chúng ta có thực là đúng theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Nguyên Thủy không, tức là đứng trên lập trường bát chánh đạo này đó. Đứng trên lập trường bát chánh đạo này mà đi giáo hóa chúng sanh đó, thì cái này được chư Phật hộ niệm, tức là đạt tới cái độ an toàn nhất của nhà hoằng pháp. Cho nên những cái sơ hở chúng ta còn, những cái sơ hở chúng ta còn mà chúng ta nghĩ ta đắc đạo thì không. Cho nên đứng trên lập trường bát chánh đạo mà đi vào đại thừa. Cho nên Đức Phật khuyên mỗi thầy nên đi một hướng, cái này là trường hợp đại thừa đấy. Mỗi thầy đi một hướng, tức là Bồ Tát thì đa hạnh, cho nên mỗi một thầy tu một hạnh. Mỗi thầy tu một hạnh, mỗi một thầy tu một hạnh có nghĩa là mỗi thầy đi một hướng, khi đắc quả là hán rồi mới làm chuyện này, còn không đắc quả thì không làm. Cái này là Kinh Nguyên Thủy. Cho nên Kinh Thủy đắc quả là hán rồi, nhưng bây giờ đắc quả là hán rồi, mỗi một thầy đi một hướng này nữa, thì bây giờ Kinh Đại Thừa bắt đầu khai thác cái mảng này, khai thác mỗi một người đi một hướng. Thế nên chỗ này đầu tiên ta nghĩ gì? Tức là đi đông đi tây, phải không? Đi không đi chung. Đây là cái điểm quan trọng nhất, tức là không đi chung. Nhưng mà những người đó chưa đắc quả La Hán, tức là thuộc về tăng thượng mạng tỳ kheo ấy, tưởng là mình đắc quả La Hán, cho nên mỗi một người đi một hướng ấy, đi hướng ra bị nạn và bị chết này. Cho nên về hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói là bây giờ mấy thầy nên đi hai người chứ đừng đi một người, phải không? Đi một người nguy hiểm lắm. Cho nên cũng Đức Phật dạy ở trong Nguyên Thủy, nhưng mà hai cái trường hợp này gần như mâu thuẫn nhau. Trước thì Đức Phật nói đi người một hướng, mà bây giờ Đức Phật biểu đi hai người đi chung chứ không đi riêng. Tức là người ta thấy rõ là phương tiện thuyết pháp của Đức Phật. Đây là trên cái bước đường tu, tức là không giống nhau. Đức Phật thuyết pháp không giống nhau. Mà bây giờ chúng ta chấp một cái nào đó nói của Phật thì cái này sai. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bắt đầu đi một hướng. Một hướng này ta nghĩ tới cái thứ hai nữa là quan trọng. Tức là các thầy đắc thánh quả rồi, A-la-hán rồi nữa, thì theo cái đắc quả của mình, theo cái tầm nhìn của mình, theo cái hiểu biết của mình. Cái chỗ này là thấy được nhân duyên, thấy nhân duyên, cho nên mấy thầy không đi chung. Không đi chung là sao vậy? Tức là đi giáo hóa thì phải tìm những người có duyên với mình mà giáo hóa chứ. Cho nên ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đi xuống dưới thành Vương Xá là tại vì ngài Mã Thắng Tỳ Kheo khi đắc thánh quả rồi đó, biết mình có duyên với cái ông Xá Lợi Phất này, cho nên ngài âm thầm ôm mình đi khất thực. Mà ông Mã Thắng này khất thực đi xin ăn, thì bây giờ đó ông Xá Lợi Phất mới phát tâm Bồ Đề, mới đi theo, mới kính trọng. Cho bây giờ nó mấy thầy chưa đắc quả là hán đó, thấy người ta đi khất thực được đó, mình cũng bắt chước mai y, phải không? Ôm bình đi ra ngoài xin ăn, phải không? Có bộ cái này dễ kiếm ăn không? Đây là cái điểm quan trọng đó. Ta nên trên bước đường tu gọi là tu bắt chước thì này hỏng. Thế là tu bắt chước, thấy cái nào dễ sống dễ kiếm ăn được đó, thì chúng ta làm cái này chết, tức là đọa. Đây là trên bước đường tu này. Cho nên thấy được nhân duyên, cho nên mình đi theo cái nhân duyên. Cho nên nhân duyên sanh mình đi theo sanh chứ. Mà bây giờ ta nói là trong tám cửa bát quái này đó, nếu ta đi vô chỗ sanh thì ta sanh, mà ta đi vô chỗ cửa tử thì ta phải tử thôi chứ. Ta nên đi cửa sanh và cửa tử, hai này khác nhau chỗ nào? Cái người không thấy thì chung vô chỗ cửa tử. Cái chỗ này là chết, nhưng mà ta không nghĩ là chết, chỗ này là quyền lợi, cho nên ta vô đây ta chết. Đây là cửa tử. Hãy đi vô cửa sanh thì sanh, mà vô cửa tử là tử. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta. Nên trên bước đường tu cái điểm này điểm quan trọng. Đi vô cửa tử làm sao? Cái chỗ này có những người thù nghịch với ta, phải không? Cái chỗ này có người thù nghịch với ta, mà ta đúc đầu vô đó sống được không? Bây giờ ta thấy Đức Phật á, ngài đi tới thôn U Lầu Tần La độ Ba Niêm Ca Diếp thành Phật, thành A-la-hán. Xuống qua mình cũng bắt chước Đức Phật á, ôm mình bắt tới một cái làng ngoại đạo chui vô, phải không? Chết. Cái này là chết. Bắt trước là chết. Thành ra Đức Phật ngài là Phật, cho nên ngài biết rõ cái nhân duyên của ngài với cái đám ngoại đạo này rồi. Cái này là biết rõ rồi, cái nhân duyên ngài thấy rõ rồi. Cái thứ hai là Đức Phật cũng thấy được cái bế tắc trên bước đường tu của họ rồi. Cho nên thấy cái nhân duyên có thể độ được, ngài tới. Thấy cái bế tắc của họ cho nên tháo gỡ được, cho nên ngài tới. Còn ta không biết hai cái này. Cái người nhân duyên với ta là thù, nhưng mà ta đúc đầu vô đó sao sống? Cái nhu cầu của họ khác, nhưng mà bây giờ đó ta tới đó, ta đáp ứng cho họ cái khác, thì cái này không. Cho nên chỗ này tôi nói thêm cái nữa đó, là cho họ những cái họ cần, cho họ những cái họ cần, chứ đừng cho họ những cái ta có, phải không? Cho nên bây giờ đó, mấy anh em học xong rồi, tốt nghiệp rồi, có bằng cấp rồi, hiểu biết rộng rồi, tới thuyết pháp, họ cần pháp không? Họ không cần pháp thì thôi, ta không thuyết pháp. Họ cần cơm, ta cho họ cơm chứ. Họ cần áo, ta cho họ áo chứ. Ta nghe người mà đói khát mà ta không cho cơm, cho nước, mà ta thuyết pháp cho họ nghe, họ không chịu đâu.
Đây là trên bước đường tu. Ta đã nhận kỹ chỗ này ta thấy. Cho nên ta đọc thêm cái kinh khác nữa, như kinh Dược Sư mới nên thêm. Tức là Đức Phật nói Dược Sư khi tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 đại nguyện. Nhưng mà cái nguyện thứ nhất là gì? Khi ta thành vô thượng Bồ Đề, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Cái điều quan trọng nhất á, muôn giáo hóa chúng sanh, thì cái hào quang chúng ta hay là cái trí tuệ chúng ta phải thấy hết tâm tư nguyện vọng tình cảm của tất cả chúng sanh. Không thấy cái này sao giáo hóa? Phải thấy cái này chứ. Nên kinh Pháp Hoa bảo là nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì thì ta tới ta dạy nó cái đó. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy cũng đã từng nói chuyện này đó. Cho nên một người bị thương thì cái chuyện đầu tiên là phải rút mũi tên ra và băng bó chữa cái vết thương này trước nữa. Chứ còn những cái cao siêu khác không cần thiết đâu. Đây là tất cả các kinh có thể quy về một mối. Cho nên cái người đó mà nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, phải không? Gặp người này thì sao? Thì ta khiến họ có đủ vật thực rồi mới dạy pháp Phật cho họ chứng được vô thượng Bồ Đề. Họ nghèo cùng đói khát, họ đang cần thức ăn mà họ làm việc ác, cho nên bây giờ đó ta biểu họ đừng làm việc ác nữa, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Ta phải cho họ thức ăn trước nữa. Ta phải cho họ thức ăn đi, họ sẽ không làm chuyện ác nữa. Chứ ta không cho họ ăn mà ta biểu đừng làm thì cái trường hợp sao nữa? Họ nói ông thầy khùng phải không? Ta nói ông đã làm biếng ông không làm rồi, bây giờ ông biểu tôi không làm nữa, rồi sao ông có ăn? Ông tới tôi ông xin ăn rồi mà ông biểu tôi đừng làm nữa thì ai cho ông ăn đây? Này là không được rồi. Cho nên cái việc đầu tiên cái người này ta tới đó, ta biểu thôi anh đừng làm chuyện ác nữa đi, tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Tức là cho họ thức ăn trước rồi mới dạy Phật Pháp sau. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Có trí tuệ là vậy. Cho nên cái này là Đức Phật kinh Nguyên Thủy bảo là khi đắc quả La Hán rồi đấy, phải không? Đắc thánh quả La Hán rồi nên đi một người một phương, đi theo cái nguyện của mình, đi theo cái hạnh của mình, đi theo cái khả năng của mình mà tới đó giáo hóa, đi theo cái nhân duyên mà làm đạo. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, chắc chắn là không ai giống ai hết. Không giống cái gì? Tức là nhân duyên không giống nhau. Cho nên có việc mà tôi làm được anh em không làm được, mà có việc anh em làm được mà tôi làm không được. Cho nên mỗi người đi một phương, nếu hãy đi đúng thì sẽ có kết quả như nhau. Cho nên ta gọi là trăm sông đổ về biển. Tu thì khác nhau, nhưng mà thành Phật thì giống nhau hết. Cái này tinh thần đại thừa. Cho nên tinh thần đại thừa chứ không phải là một. Này là muôn pháp. Cho nên đại thừa nữa thì phá cái trần sa hoặc. Cho nên nhìn thẳng vào chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não, nhìn thấy được cái nhân duyên sanh ra các pháp. Cho nên áp dụng cái này mà đi tới chúng sanh, độ chúng sanh thì chắc chắn chúng sanh được an vui và được giải thoát. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên từ kinh Nguyên Thủy mà nhìn về kinh Đại Thừa, nhìn qua kinh Pháp Hoa đó, là ta lấy cái đỉnh cao chỗ này là vô lượng nghĩa xứ tam muội. Tức là vô lượng nghĩa xứ tam muội, cái chỗ này là gì? Cái việc đầu tiên là cái khi mà ta nhập định, ta nhập vô cái định này rồi đó, tức là nhập định rồi thì lúc bây giờ đó, làm cho tất cả mọi người đó khát ngưỡng chánh pháp. Cho nên khi mấy thầy đi thuyết pháp mà giảng nhiều quá họ chán, họ muốn nghe nữa, phải không? Thành họ chán, họ muốn nghe nữa đó, thì lúc bây giờ tôi khuyên là đừng giảng nữa, không giảng nữa. Nhập thất đi. Nhập định được thì tốt, mà không nhập định được thôi nhập thất. Tôi thường hay làm cái này, tức là không giảng nữa. Không giảng nữa, nhập thất để mình tụng kinh, mình lại Phật, mình suy nghĩ về ở trong bốn quay nghi của mình. Mình suy nghĩ các cái việc làm của mình, coi có còn nằm ở trong cái bát chánh đạo không. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Mà khi đó mình không thuyết pháp nữa đó thì sao? Tức là quần chúng muốn nghe pháp. Cho nên quần chúng muốn nghe pháp, cho nên đợi cho khi nào mà họ muốn nghe pháp, họ hết lòng muốn nghe pháp á, họ mới có cái tập trung nghĩ về mình. Đức Phật vẫn áp dụng cái này chứ. Cái nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội là chỗ này. Ta nói Ngài nhập định, Ngài không nói nữa. Ta nói Ngài không nói nữa, mà tất cả đại chúng đều hướng về Đức Phật. Hướng về Đức Phật, hướng về tâm của Đức Phật, hướng về những lời dạy của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, mới tha thiết với những cái việc này. Và từ cái chỗ đó đó mà họ thể nghiệm được trong cuộc sống của họ. Cho nên họ thấy thâm thía những lời dạy của Đức Phật. Do đó mà tâm họ liền sanh thanh tịnh, tâm họ liền sanh ra an lạc. Cho nên chỗ này ta gọi là qua mạng Đà Lam, qua mạng Thù Sa rơi là chỗ này. Tức là Đức Phật nhập định thì cái này tất cả đều an lạc, đều thanh tịnh hết. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế, quý vị nhớ Đức Phật ở trong này nguyên thủy thôi, 3 năm Đức Phật nhập thất không nói một lời, phải không? 3 năm không nói một lời nữa. Thế tại sao vậy? Là vì đại chúng không muốn nghe nữa. Đại chúng muốn nghe nữa, cho nên Đức Phật ẩn cư. Ẩn cư không tiếp xúc, không nói với ai gì hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu ta. Tức là biết khi nào mà nói và khi nào mà yên lặng. Yên lặng và nói điều đúng chánh pháp là cái nghĩa này. Cho nên nhập vô lượng nghĩa xứ định. Tại sao vậy? Cái tâm từ Đức Phật trải ra hết cho tất cả các loài chúng sanh. Cái vô lượng nghĩa tức là cả một đời thuyết pháp của Đức Phật á, từ những người nghèo khổ nhất cho đến những người cao sang nhất, quyền quý nhất, cho đến chư thiên, chư thần, tất cả những cái này Đức Phật trải lòng từ. Nhập định có nghĩa là trải lòng từ tới tất cả các loài hữu tình chúng sanh này. Cái vô lượng nghĩa định là từ chỗ này. Còn nếu mà nói gần nữa là gì? Tại vì cái khi mà Đức Phật suốt 49 năm thuyết pháp xong rồi, bây giờ Đức Phật không thuyết nữa, Đức Phật nghỉ, thì tất cả mọi người chúng ta đây mới bắt đầu ôn lại những lời dạy của Đức Phật. Kinh này, kinh kia, kinh nọ, từ kinh Nguyên Thủy cho tới kinh Đại Thừa, cho tới thực tập Kim Cang Thừa. Tất cả những cái này là những cái điều của Đức Phật dạy hết. Ta ngồi ta suy nghĩ cái này, tức là mỗi một người suy nghĩ một cách, mỗi một người tu hành một cách, mỗi người tìm thấy cái hạnh phúc riêng cho chính mình và mang cái hạnh phúc này cho tất cả mọi người. Cái này là cái định vô lượng nghĩa mà của Đức Phật nhập. Cho nên Kinh Pháp Hoa là muốn nói chỗ này. Vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên loài người, tức là lợi ích cho tất cả, mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Đây là cái ý nghĩa gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Trời mưa qua, cho nên nhập định mà trời mưa qua thì cái này, cái ý nghĩa của nó. Rồi đến cái chỗ mà trời mưa qua này, tiến thêm bước nữa mấy anh em thấy gì nữa? Thấy thêm một cái nữa đó là bấy giờ từ tướng bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương đông một muôn 8.000 cõi nước. Tất cả chúng hội được thấy lục đạo tứ sanh từ địa ngục A Tỳ cho đến trời hữu đảnh, tức là trời sắc thú cánh. Thành ra Đức Phật nhập định á, Đức Phật nhập định á, thì bây giờ nương theo ánh quang của Đức Phật mà ta thấy cái này này. Thành ra một câu như vậy thôi, nhưng mà cho chúng ta cái ý rất là sâu. Thành ra Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không thuyết pháp nữa, nhưng mà tất cả giáo lý của Đức Phật đã nói, đã để lại cho chúng ta đó. Cho nên Kinh Nguyên Thủy thì bảo là Đức Phật đã nói tất cả những cái gì mà nói thì ta đã nói rồi. Tất cả những gì nói ta nói rồi. Bây giờ cái cần này là gì? Các ông phải thực tập để chứng quả. Cái này quan trọng. Cho nên nương theo ánh quang của Đức Phật, ngày nay chúng ta nói là nương theo 12 bộ kinh của Đức Phật, hay là nương theo một đời thuyết pháp của Đức Phật. Nương theo ánh quang là nương cái này chứ. Ánh quang là gì? Tức là từ trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ Đức Phật. Mà Đức Phật thì nói với chúng ta gì? Đức Phật là có cái đặc biệt khác hơn chúng sanh. Tức là chúng sanh là do nghiệp chỉ đạo. Nhưng mà Phật thì thân khẩu ý tùy trí tuệ hành. Cái hành động của Đức Phật cũng do trí tuệ chỉ đạo. Lời nói của Đức Phật cũng do trí tuệ chỉ đạo. Suy nghĩ của Đức Phật cũng do trí tuệ chỉ đạo. Cho nên giáo lý của Đức Phật dồn trở lại có ba việc đó thôi. Cho nên suy nghĩ của Đức Phật là trí tuệ của Đức Phật. Cho nên nhìn vào ánh quang của Đức Phật, ta mới thấy kinh điển Đại Thừa. Tại kinh điển Đại Thừa là suy nghĩ của Đức Phật, trong tâm của Đức Phật, thì ai thấy được, ai biết được. Thành ra Kinh Nguyên Thủy chỉ nói được một câu nữa là cái gì ta nói cho các ông nó là như nắm lá trong tay ta đây. Cái gì mà hiểu biết của ta là như lá ở trong rừng, phải không? Tức là cái suy nghĩ của Đức Phật nó là như lá trong rừng. Thanh Hà Nguyên Thủy là chỉ thấy được cái lá trong tay thôi. Tức là căn cứ những cái gì Đức Phật đã nói thôi. Những cái gì Đức Phật chưa nói thì không thấy. Bây giờ nữa, Đại Thừa nữa, là suy nghĩ về cái suy nghĩ của Đức Phật, suy nghĩ về cái tu chứng của Đức Phật, suy nghĩ về cái gì mà Đức Phật chưa nói. Cái này là Đại Thừa. Cho nên từ đó mới có các bộ kinh Đại Thừa ra. Cho nên các bộ kinh Đại Thừa ra đời thì các vị Bồ Tát mới suy nghĩ cái này. Tại vì Đức Phật nói là nói theo nhân duyên, mà cái khi đó chưa có thì lúc bây giờ làm sao? Nhân duyên chưa tới làm sao nói? Cho nên phải chờ nhân duyên tới thì mới nói. Nhân duyên tới là chúng sanh nó cần, phải không? Chúng sanh nó cần, chúng sanh nó có khả năng hiểu biết thì lúc bây giờ mới nói cái này được. Còn bây giờ nó chưa cần, nó chưa có thể biết được mà nói sao được? Nó không nghe đâu. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên đây là những cái gì mà Đức Phật suy nghĩ mà Đức Phật chưa nói thì cái này ta nói là Kinh Đại Thừa thôi. Những cái gì mà Đức Phật đã nói rồi là Kinh Nguyên Thủy. Cho nên Kinh Nguyên Thủy là kết tập lại những lời của Đức Phật nói. Kinh Đại Thừa là suy nghiệm về cái tu chứng của Đức Phật. Cái tu chứng Đức Phật mà nhân duyên chưa tới cho nên Phật chưa nói được, thì bây giờ ta suy nghiệm về cái này để chúng ta tu hành cái người Đại Thừa. Cho nên chỗ này tôi nói thêm cái nữa đó, cái người mà có tinh thần Đại Thừa thì lúc bây giờ mới tu pháp Đại Thừa, mới nói về Đại Thừa. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tôi xin ngừng ở đây, rồi Chủ nhật tới tôi sẽ tiếp.